Chương 3. Tôi đã về đây. Trước cánh cửa lớn màu xanh đóng chặt, cô gái đang ngó nghiêng nhìn vào trong ngôi nhà. Ai đấy? Khi nghe ông hắng giọng từ phía sau, cô gái quay lại. Cô có vầng trán mịn màng và mái tóc buộc gọn phía sau. Ánh mắt cô sáng lên vẻ mừng rỡ. Cháu chào bác. Ông nhìn cô chăm chăm và cô mỉm cười thật tươi. Bác cho cháu hỏi. Đây có phải là nhà của cô Park Sonio không ạ? À? Bảng tên trên cánh cổng của ngôi nhà đã bị bỏ trống từ lâu, chỉ khắc mỗi tên ông. Park Sonio. Lâu lắm rồi từ khi lấy vợ, hôm nay ông mới nghe có người gọi vợ mình bằng cô, chứ không phải là bà. Có việc gì không cô? Cô Park không có ở nhà ạ? Ông không nói gì. Có thật là cô ấy bị mất tích không ạ? Ông nhìn cô gái chầm chầm. Cô là ai? À, cháu là Hong Tae-hee ở ngôi nhà hy vọng của khu Nam San. Hong Tae-hee, ngôi nhà hy vọng. Đó là trại trẻ mồ côi ạ. Cháu rất sốt ruột vì đã lâu lắm rồi không thấy cô nhà mình đến. Rồi cháu tình cờ đọc được cái này. Cô gái chỉ cho ông một quảng cáo trên báo mà con trai ông đã đăng. Băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra nên cháu đã đến đây vài lần, nhưng cửa cổng cứ đóng suốt. Cháu cứ tưởng hôm nay mình cũng phải về không. Cháu chỉ muốn hỏi thăm xem tình hình thế nào. Cháu còn phải đọc sách cho cô ấy nghe nữa mà. Ông lật hòn đá đặt trước cổng lên để lấy chìa khóa giấu dưới đó ra mở cửa. Mở cánh cổng ngôi nhà đã bỏ trống từ lâu, ông nhìn khắp nơi lòng đầy hy vọng. Nhưng chỉ có sự im lặng bên trong. Ông mời cô gái vừa tự giới thiệu là Hong Tae-hee vào nhà. Phải đọc sách cho bà ấy nghe sao? Cho vợ mình ư? Ông chưa bao giờ nghe vợ đề cập đến ngôi nhà hy vọng hay Hong Tae-hee cả. Vừa bước vào sân, Hong Tae-hee đã cất tiếng gọi. Cô ơi! Có vẻ như cô ấy không thể tin được chuyện vợ ông đã mất tích. Không có câu trả lời, gương mặt của cô Hong Tae-hee trở nên thận trọng hơn. Cô ấy đã bỏ nhà đi hả bác? Không, bà ấy bị lạc. Sao cơ ạ? Bà ấy bị lạc ở Seoul. Thật thế sao? Đôi mắt Tae-hee mở to kinh ngạc. Cô kể rằng 10 năm nay, vợ ông thường đến ngôi nhà hy vọng để tắm rửa, giặt giũ cho lũ trẻ và chăm sóc mảnh vườn trước sân. Vợ mình ư? Tae-hee bảo rằng vợ ông là người rất đáng kính. Mỗi tháng, bà quyên góp 450.000 won cho ngôi nhà hy vọng, đều đặn như thế đã mấy năm rồi. 450.000 won mỗi tháng ư? Hàng tháng, các con ông ở Seoul chung nhau gửi về cho vợ ông 600.000 won. Dường như chúng nghĩ rằng, với số tiền đó ở nông thôn, thì hai người có thể sống thoải mái. Mà thật, đó không phải khoản tiền nhỏ. Hồi đầu, vợ ông chia sẻ khoản tiền đó với ông. Nhưng đến một ngày, bà bảo bà sẽ sử dụng toàn bộ số tiền đó. Ông băn khoăn, không biết sao tự nhiên bà lại thành ra như thế. Nhưng vợ ông bảo ông đừng có hỏi bà dùng số tiền đó vào việc gì. Bà nói bà có quyền sử dụng khoản tiền đó vì bà đã một mình nuôi cả mấy đứa con. Có vẻ như bà đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Nếu không, bà đã chẳng bảo. Tôi thấy mình có quyền sử dụng toàn bộ số tiền đó. Đó không phải là cách ăn nói của vợ ông. Nó nghe giống như lời thoại trên phim truyền hình. Ông đoán chắc, trong mấy ngày liền, vợ ông đã một mình tập nói câu đó với ông Trung. Có lần, vợ ông yêu cầu ông sang tên 3 mảnh ruộng cho bà ấy. Ông hỏi bà ấy sao phải làm như vậy, thì bà nói vì cuộc sống của bà có cảm giác như chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi tất cả con cái đều thoát ly, bà cảm thấy mình thật vô tích sự. Chuyện này xảy ra ngay sau ngày lễ phụ mẫu mồng 8 tháng 5. Chẳng có đứa con nào gọi điện về. Hôm đó, vợ ông tự đến cửa hàng văn phòng phẩm trong thị trấn, mua hai bông hoa cẩm chướng, một bông đính một dải ri băng có ghi dòng chữ "Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh thành và nuôi dưỡng con".
Thấy ông đang đứng trên con đường mới làm, bà dục ông về nhà. Lỡ ai nhìn thấy chúng ta thì sao? Dù đã về đến nhà, bà vẫn năn nỉ ông vào trong phòng đóng cửa lại, rồi cài một cái bông cẩm chướng lên ngực áo khoác của ông. Mọi người sẽ nói gì khi thấy chúng ta không có hoa cài áo, khi mà ai cũng biết chúng ta có mấy đứa con. Thế nên tôi mua mấy bông hoa này. Vợ ông cũng cài một bông hoa cẩm chướng lên trước ngực áo khoác của mình. Bông hoa cứ rơi ra, khiến bà phải cài lại hai lần mới được. Ông gỡ bỏ bông hoa ngay sau khi ra khỏi nhà, còn bà vẫn đeo bông hoa ấy cho đến hết ngày. Đến ngày hôm sau, bà ốm nằm bẹp giường. Bà rên rỉ trằn trọc suốt mấy đêm, rồi bà ngồi phắt dậy và yêu cầu ông sang tên ba mảnh ruộng cho bà. Khi ông giải thích rằng tất cả đất đai của ông cũng đều là đất đai của bà và chỉ có ba mảnh đất sang tên Park Sonio, thì bà sẽ rất thiệt thòi, bởi vì như vậy rõ ràng tất cả phần đất còn lại đều là của ông. Bà tỏ ra rất thất vọng và bảo chắc là thế thật. Nhưng vợ ông rất cương quyết khi nói bà muốn giữ tất cả số tiền các con gửi về. Ông hoàn toàn không có ý phản đối thái độ của vợ khi bà nói vậy, vì ông nghĩ rằng ông phản ứng thì hai người sẽ cãi nhau to. Ông đã đồng ý với một điều kiện. Vợ ông có thể giữ toàn bộ số tiền đó, bù lại bà không được giám sát ông. Vợ ông bảo như thế cũng được. Ông không thấy vợ bỏ tiền ra mua sắm quần áo để mặc hay làm việc gì đặc biệt. Nhưng có lần bí mật kiểm tra sổ tài khoản, ông thấy số tiền 450.000 won được rút ra từ tài khoản ngân hàng vào cùng một ngày tháng, rút một cục. Nếu tiền về chậm, bà gọi điện cho đứa con gái chịu trách nhiệm thu tiền của anh chị em rồi gửi về nhà, nhắc nhở nó gửi tiền. Vợ ông từ hồi nào tới giờ có vậy đâu. Tuy không hỏi vợ dùng số tiền đó vào việc gì, ông đã hứa sẽ không hỏi. Nhưng ông nghĩ bà đang lấy 450.000 won mỗi tháng cất vào tài khoản tiết kiệm để tạo ra mục đích mới cho cuộc sống. Có lần, ông đã cố tìm số tài khoản tiết kiệm của bà, tin rằng đó là mục đích của khoản tiền kia, nhưng không tìm thấy gì. Nếu những gì cô Hong Tae-hee nói là thật, vợ ông đã ủng hộ cho ngôi nhà hy vọng của khu Namsan 450.000 won mỗi tháng suốt thời gian qua. Ông vô cùng ngạc nhiên trước người vợ của mình. Cô Hong Tae-hee nói với ông rằng bọn trẻ còn trông ngóng cô Park hơn cả bản thân cô. Cô kể với ông về cậu bé tên Ki-un. Vợ ông đã thực sự trở thành mẹ của thằng bé. Thế nên Ki-un buồn lắm khi vợ ông đột nhiên không đến trại trẻ mồ côi nữa. Thằng bé bị bỏ rơi trước trại trẻ mồ côi khi chưa đầy 6 tháng. Ngay đến cái tên cũng không có. Chính vợ ông đã đặt cho thằng bé là Ki-un. Cô bảo bà ấy đặt tên cho nó là Ki-un ư? Vâng, Ki-un ạ. Hong Tae-hee kể sang năm Ki-un sẽ vào cấp 2. Vợ ông đã hứa rằng đến ngày đó sẽ mua cặp sách và đồng phục cho nó. Ki-un, một nỗi ớn lạnh tràn ngập lòng ông. Ông yên lặng nghe câu chuyện của cô Hong Tae-hee. Ông không tin nổi vợ ông đã thường xuyên lui tới trại trẻ mồ côi của khu Namsan hơn chục năm nay mà ông không hề hay biết. Ông băn khoăn chẳng biết người vợ mất tích của mình có phải chính là người phụ nữ mà cô Hong Tae-hee đang nói đến hay không. Bà ấy đã tới ngôi nhà hy vọng từ khi nào? Sao bà ấy không hề nói gì với ông? Ông nhìn chằm chằm vào tấm ảnh người vợ trên mẫu tin quảng cáo, rồi lặng lẽ đi vào trong phòng. Ông lấy cuốn album để tận trong góc ngăn kéo, rút ra một tấm ảnh của vợ mình. Đó là tấm ảnh vợ ông chụp cùng cô con gái khi đứng trên con đê ngoài biển. Hai mẹ con giữ chặt tà áo bay phần phật trong gió. Ông đưa tấm ảnh cho cô Hong Tae-hee xem. Có đúng là người cô đang nói đến đây không?
Trời ơi, đúng là cô Park rồi.
Cô Hong Tae-hee reo lên mừng rỡ như thể gặp được chính vợ ông vậy. Dường như vợ ông trong tấm ảnh, cau mày lại vì nắng, đang nhìn ông.
Cô nói đã hứa sẽ đọc sách cho bà ấy. Chuyện đó là thế nào?
Cô Park đã tự nguyện gánh vác mọi việc khó khăn ở ngôi nhà hy vọng. Cô đặc biệt thích tắm gội cho bọn trẻ. Cô ấy chịu khó lắm. Cứ lần nào cô ấy tới thăm là cả trại trẻ mồ côi sáng sủa hẳn lên. Khi cháu hỏi cháu có thể làm gì để cảm ơn cô, thì cô ấy nói mọi người không cần phải làm gì cả. Thế nhưng một hôm, cô ấy cầm một quyển sách đến bảo cháu rằng mỗi lần cô tới cháu hãy dành một tiếng đồng hồ đọc cho cô nghe. Cô ấy bảo đó là quyển sách cô ấy rất thích, nhưng do mắt ngày càng kém nên cô ấy không đọc được. Ông im lặng.
Là quyển sách này đây.
Ông nhìn quyển sách mà cô Hong Tae-hee lấy từ trong cặp ra, cuốn sách của con gái ông. Tác giả của cuốn sách này sinh ra ở vùng này. Cháu nghe nói cô ấy từng học cấp 1 và cấp 2 ở đây. Cháu nghĩ vì thế mà cô nhà mình rất thích nữ tác giả ấy. Cuốn sách gần đây nhất cháu đọc cho cô Park cũng là của tác giả này. Ông cầm lấy cuốn sách do chính cô con gái mình viết. Quyển sách có nhan đề Hoàn thiện tình yêu. Thế là vợ ông đã rất muốn đọc tiểu thuyết của cô con gái. Vợ ông chưa bao giờ nói với ông về chuyện đó. Ông thậm chí không lúc nào nghĩ tới việc đọc sách của con gái cho vợ mình nghe. Liệu có ai khác trong gia đình biết chuyện vợ ông không biết đọc không? Khi ông phát hiện ra vợ không biết đọc, bà trông rất tổn thương, như thể ông vừa xúc phạm bà vậy. Vợ ông luôn cho rằng mọi việc ông từng gây ra đều là do ông coi thường bà vì bà không biết chữ, bỏ nhà đi hồi trẻ. To tiếng mắng nhiếc bà nhiều lần, trả lời bà một cách thô lỗ. Bà muốn biết làm gì chứ? Đó không phải lý do ông làm việc đó. Nhưng ông càng phủ nhận thì vợ ông càng quả quyết đó là sự thật. Giờ đây ông tự hỏi, không biết thực ra mình có coi thường bà không? Một cách vô thức. Nhưng bà vẫn khăng khăng khẳng định. Ông hoàn toàn không ngờ rằng một người lạ đang đọc sách của con gái ông cho vợ ông nghe. Vợ ông hẳn đã phải cố gắng bao nhiêu mới giấu được cô gái này chuyện mình không biết đọc. Khao khát đọc cuốn tiểu thuyết của con gái mình, nhưng vợ ông không thể nói với cô gái này rằng nữ tác giả chính là con gái mình, mà lại nói do mắt mình kém nên mới đề nghị cô ấy đọc to lên cho bà nghe. Mắt ông cay xè. Vợ ông đã phải kiềm chế bao nhiêu để không khoe về con gái mình với cô gái này.
Chà, bà ấy tồi thật đấy.
Sao ạ?
Cô Hong Tae-hee tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông.
Nếu đã muốn đọc đến thế, thì đáng lẽ bà ấy phải bảo tôi đọc cho mà nghe chứ.
Ông xoa xoa hai bàn tay lên khuôn mặt đã chai sạn. Nếu vợ ông nhờ ông đọc cuốn sách đó, thì ông có đọc cho bà nghe không? Trước khi vợ ông bị lạc, dường như ông cứ sống thế mà chẳng nhớ gì tới vợ mình. Còn những lúc ông nghĩ đến bà thì chỉ là khi ông yêu cầu bà làm việc gì đó, hoặc đổ lỗi hoặc phớt lờ bà mà thôi. Thói quen quả là thứ đáng sợ. Ông thường ăn nói rất nhã nhặn với người khác, nhưng khi nói với vợ mình thì lời lẽ của ông lại trở nên nặng nề. Đôi khi ông còn chửi rủa vợ. Ông hành động cứ như thể có quy định rằng ông không được ăn nói lịch sự với vợ mình. Ông đã làm như thế đấy.
Tôi về đây rồi.
Ông cứ lẩm bẩm trong ngôi nhà vắng sau khi cô Hong Tae-hee đã về. Tất cả những gì ông muốn trong đời là rời khỏi ngôi nhà này từ khi ông còn trẻ, sau khi đã lập gia đình và thậm chí sau khi đã có con. cứ nghĩ đến việc mình sinh ra ở ngôi làng nghèo, hiu quạnh, ở miền nam đất nước này, rồi cứ sống như vậy cho đến chết, ở trong cùng một ngôi nhà, là ông cảm thấy vô cùng chán nản. Mỗi khi như vậy, ông lại bỏ nhà đi phiêu bạt khắp các tỉnh thành, chẳng để lại một lời nhắn nhủ. Mỗi khi sắp đến lễ Tết, ông trở về nhà giống như một kẻ lang thang, tuân theo mệnh lệnh cài đặt sẵn trong gen. Sau đó, ông lại bỏ nhà ra đi và chỉ bò về nhà khi đã mệt mỏi rã rời. Một hôm, sau khi cơ thể đã bình phục, ông tập đi xe máy. Ông bỏ nhà ra đi lần nữa, đèo theo sau một người phụ nữ không phải vợ ông. Nhiều lần ông đã nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà này nữa. Ông muốn quên hẳn ngôi nhà này, đi đến miền đất lạ và sống cuộc sống mới. Nhưng cuộc sống mới của ông chẳng thể kéo dài được quá ba mùa. Khi những điều mới lạ dần trở nên quen thuộc, những thứ vợ ông không tiếc công nuôi trồng và chăm sóc lại lởn vởn trước mắt ông. Lũ chó con, đàn gà, những củ khoai tây đào mãi không hết, rồi các con ông. Trước khi ông mất dấu vợ ở ga tàu điện ngầm Seoul, vợ ông đơn thuần chỉ là mẹ của Hyun John. Mẹ của Hyun John như cái cây, lúc nào cũng đứng nguyên một chỗ, cho đến khi ông không thấy mình đối mặt với thực tế là có thể không bao giờ gặp lại người vợ nữa. Một cái cây sẽ không bao giờ lay chuyển nếu không bị chặt hay nhổ đi. Sau khi mẹ của Hyun John bị mất tích, ông mới nhận ra rằng người mất tích chính là vợ mình. Hình ảnh người vợ mà ông đã gần như lãng quên suốt 50 năm qua đang hiện lên rõ ràng trong tâm trí ông. Chỉ sau khi vợ ông biến mất, bà mới trở nên hữu hình với ông. Như thể cứ đưa tay ra là ông có thể chạm được vào bà. Chỉ đến tận bây giờ, ông mới thực sự nhìn ra tình cảnh của vợ mình vài ba năm gần đây. Vợ ông đã chìm sâu vào trạng thái vô cảm. Bà thường rơi vào tình trạng không nhớ được bất cứ điều gì. Đôi khi bà ngồi phịch trên con đường làng quen thuộc, không tìm thấy lối về nhà. Cũng có lúc vợ ông cứ nhìn chăm chăm vào cái nồi hay cái chum bà đã dùng suốt 50 năm qua, ánh mắt đầy băn khoăn. Cái này để làm gì thế nhỉ? Bà không còn quan tâm đến chuyện dọn dẹp nhà cửa nữa, tóc rụng vương vãi khắp nơi cũng chẳng quét đi. Có những lần, vợ ông không theo kịp lời thoại của một bộ phim truyền hình ngày nào bà cũng xem. Bà còn quên cả bài hát bà vẫn hay hát mấy chục năm qua. Bài hát bắt đầu bằng câu, nếu ai hỏi tình yêu là gì? Cũng có lúc, vợ ông dường như không nhớ nổi ông là ai. Có khi thậm chí quên cả chính mình. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Vợ ông có thể nhớ một số chi tiết hết sức nhỏ nhặt, như thể bà giành lại được thứ gì đó từ khối nước đã bốc hơi. Một hôm, bà kể lại chuyện có lần ông bọc ít tiền vào một tờ báo và cài vào khe cửa nhà kho trước khi ông bỏ nhà ra đi. Vợ ông nói rằng, mặc dù khi đó bà không nói gì, nhưng bà rất biết ơn vì ông đã để lại số tiền đó. Bà bảo nếu không phát hiện ra số tiền gói trong tờ báo đó thì không biết bà sẽ phải xoay sở thế nào. Một lần khác, vợ ông nhắc ông phải chụp lại một tấm ảnh mới cho cả nhà. Vì trong bức ảnh gia đình chụp chung lần trước, không có đứa con mà cô con gái thứ của ông bà sinh bên Mỹ. Phải đến tận bây giờ, ông mới đau đớn nhận ra rằng ông đã thờ ơ trước tình trạng lẫn lộn của vợ mình. Khi những cơn đau đầu khiến vợ ông như ngất lịm đi, phải quấn miếng vải quanh đầu cho đỡ đau, ông vẫn nghĩ rằng bà đang ngủ. Ông ước gì bà đừng có bà đâu nằm ngủ đấy. Khi vợ ông đang loạng choạng, loay hoay mãi không mở được cửa, ông thậm chí còn to tiếng bảo bà phải mở mắt ra mà nhìn xem mình đi đâu chứ. Chưa bao giờ nghĩ tới việc phải chăm sóc vợ, ông không thể hiểu được rằng ý thức về thời gian của vợ ông đang ngày trở nên hỗn độn. Khi vợ ông quấy cám đổ vào cái máng trong chuồng lợn trống trơn, rồi ngồi xuống bên cạnh gọi tên con lợn mà ông đã nuôi từ hồi xưa và lẩm bẩm: "Lần này mày phải đẻ ba con đấy nha, đừng để một con đấy. Được thế thì mày ngoan lắm." Ông chỉ nghĩ vợ mình đang đùa vui vớ vẩn. Cách đây rất lâu rồi, con lợn đó đã đẻ một lứa ba con. Vợ ông đã bán lũ lợn con đi để mua cho Hiên John một chiếc xe đạp.
"Bà ở trong đó à? Tôi về rồi đây."
Ông gọi to về phía ngôi nhà trống rồi lắng tai nghe. Ông mong chờ tiếng đáp trả đầy hoan hỷ của người vợ.
"Ông về rồi đấy à?"
Nhưng ngôi nhà trống vẫn hoàn toàn im lặng. Bất cứ khi nào trở về nhà, ông chỉ cần gọi "Tôi về rồi đây" là ngay lập tức vợ ông sẽ thò đầu ra từ đâu đó trong ngôi nhà này. Vợ ông không ngừng chì chiết ông: "Sao ông không bỏ rượu đi? Chẳng có tôi, ông vẫn sống được. Vậy mà không có rượu là ông không sống nổi hay sao?" "Mấy đứa con lần nào gọi điện về cho tôi cũng rất lo lắng chuyện ông nghiện ngập rượu chè. Thế mà sao ông vẫn không bỏ được cái thói ấy đi chứ?"
Vợ ông vừa đay nghiến, vừa dúi vào tay ông cốc nước lá vừng đun với mấy quả nho khô Nhật Bản.
"Nếu ông mà còn say rượu rồi đi vác cái thân tàn về một lần nữa là tôi sẽ bỏ ông đi đấy. Bác sĩ ở bệnh viện chả nói rồi còn gì. Rượu là thứ tối kỵ với ông. Nếu ông không còn muốn thấy cuộc đời đẹp đẽ này nữa thì ông cứ việc uống tiếp đi."
Vợ ông luôn thất vọng não nề như thế mỗi khi ông đi ăn trưa với mấy người bạn rồi chén chú chén anh đến say khật khưởng mới về nhà. Cứ như thể trời sắp sụp đến nơi. Ông không hề biết rằng một ngày kia ông lại thấy nhớ những lời đay nghiến của vợ mình, vốn trước đây vừa chui vào tai trái thì đã lọt qua tai phải. Nhưng giờ đây ông không thể nghe gì nữa. Mặc dù khi xuống tàu ông đã cố tình tạt vào quán rượu trước nhà ga để làm một chén, chỉ để khi về nhà được nghe thấy mấy tiếng chì chiết đó của vợ. Ông nhìn cái chuồng chó đặt gần cổng vào sân bên. Đáng lẽ con chó phải sủa chứ, đằng này trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Ông không thấy sợi dây xích đâu. Chắc chị gái ông đã mang con chó sang bên nhà vì thấy mệt khi cứ phải qua cho nó ăn. Ông không đóng ngay cổng lại mà cứ để ngõ rồi bước qua sân vào ngồi xuống thềm. Những lần vợ ông lên Seoul một mình, ông thường ngồi trên thềm như thế này. Khi vợ ông gọi điện từ Seoul về hỏi: "Ông đã ăn uống gì chưa?" Thế nào ông cũng hỏi lại: "Thế bao giờ bà về?"
"Sao chứ, ông nhớ tôi à?"
Ông sẽ trả lời:
"Nhớ cái gì mà nhớ, bà không phải lo cho tôi. Lần này cứ ở chơi cho chán đi, rồi khi nào thích thì hãy về."
Nhưng cho dù ông có nói gì đi nữa, chỉ cần nghe ông hỏi bao giờ bà về là vợ ông trở về nhà ngay, bất kể lý do nào đã đưa bà ấy lên Seoul. Khi vợ về, ông lại nói như thể trách móc:
"Sao bà về sớm thế? Tôi đã bảo bà cứ ở đấy bao lâu tùy thích mà lại."
Bà vừa lườm ông vừa bảo:
"Ông tưởng tôi về vì ông chắc. Tôi về cho con chó nó ăn đi chứ."
Chính những gì vợ chăm sóc đã khiến ông vứt bỏ hết mọi thứ ông có được ở những nơi mới lạ để trở về nhà. Mỗi khi mở cánh cổng bước vào nhà, ông lại thấy vợ mình đầu quấn cái khăn cáo bẩn, đang vừa bới khoai lang hay làm men rượu vừa để ý Hyun John học bài bên bàn. Chị ông thích nói rằng nguyên nhân khiến ông thích đi lang bạt là do hồi còn trẻ, ông thường xuyên không ngủ ở nhà để trốn không phải tham gia quân dịch. Mặc dù thực ra không phải ông muốn trốn tránh nhập ngũ. Một lần ông thậm chí còn đi đến đồn cảnh sát vì đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh. Chú ông, một cảnh sát chỉ hơn ông 5 tuổi, đã đuổi ông về. Chú ông nói, dù dòng họ có tàn lụi đi chăng nữa, thì người trưởng tộc vẫn phải sống. Dù cả gia tộc có sa sút, thì người trưởng tộc vẫn phải sống để duy trì mồ mả tổ tiên và lo dỗ chạp cúng tế. Nhưng đó xem ra chẳng phải lý do đủ chính đáng để chú ông đặt ngón tay trỏ của ông dưới chiếc liềm rồi xẻo đi một đốt. Bởi vì thực ra việc chăm sóc mồ mả tổ tiên và chuẩn bị cúng tế mỗi mùa trong năm đều do một tay vợ ông làm cả. Đó có phải là lý do không? Có phải ông trở thành một kẻ lang thang? Là bởi vì trước đây ông phải rời nhà ra ngoài ngủ dưới sương dưới tuyết không? Có lẽ đúng như thế thật. Thói quen ngủ ngoài đường có lẽ chính là lý do tại sao ông cứ lang thang xa nhà. Khi ngủ ở nhà, ông luôn thấp thỏm lo sợ sẽ có người nhảy bổ qua cổng vào bắt ông đi. Có lần thậm chí ông còn chạy ào ra khỏi ngôi nhà này vào lúc nửa đêm, như thể có ai đó đang rượt đuổi. Một mùa đông, ông trở về nhà thấy các con đều đã lớn. Trời lạnh cắt da cắt thịt, nên mấy mẹ con tập trung cả vào một phòng ngủ chung với nhau. Vợ ông lặng lẽ đi lấy bát cơm ủ ở cạnh lò sưởi và lôi cái bàn ăn phủ khăn ra đặt trước mặt ông. Đó là một đêm bão tuyết rất to. Vợ ông nướng rong biển trên bếp lò. Mùi thơm nức của dầu tía tô đánh thức từng đứa con của ông. Cả lũ chúng chạy đến ngồi quanh bố. Ông cuốn cơm với rong biển vợ ông vừa nướng rồi đút vào miệng cho từng đứa một. Ông lần lượt đút cho thằng lớn, sau đó đến thằng thứ hai, rồi đến cô con gái lớn. Cô con gái thứ và đứa con út vẫn chưa được bố đút miếng nào vào miệng, thì thằng anh lớn đã là hái miệng chờ bố cuốn cho miếng khác. Tốc độ cuốn cơm rong biển của ông không kịp so với tốc độ ăn của lũ con. Chẳng mấy chốc, ông đã thấy sợ sự háo ăn của chúng. Ông nghĩ thầm, không biết làm thế nào nuôi được cả lũ con này. Đó là khi ông quyết định phải quên đi thế giới bên ngoài. Ông không thể rời ngôi nhà này lần nữa. Tôi đã về đây. Ông mở cửa phòng ngủ nhìn vào trong. Không có ai trong phòng. Mấy chiếc khăn gập ngay ngắn đặt ở góc phòng. Vợ ông đã đặt chúng ở đó trước khi ông bà lên Seoul. Cốc nước ông dùng để uống thuốc vào buổi sáng hôm lên thành phố, đặt trên sàn nhà, giờ đã khô hết nước. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 3 giờ chiều. Bóng bụi trút ngã lên cánh cửa phòng hướng ra sân sau. Tôi bảo tôi về rồi đây. Ông thì thầm một mình với căn nhà trống, đôi vai ông trĩu xuống. Ông đã nghĩ gì vậy? Ông khước từ cậu con trai cả cứ kiên quyết phản đối chuyện ông bỏ về nhà một mình và đón chuyến tàu sáng về nhà. Một góc nhỏ trong trái tim ông hy vọng rằng khi ông bước vào nhà và gọi to, bà ở trong đó à, tôi về rồi đây này. Vợ ông sẽ chào đón ông như ngày xưa. Ông về rồi đấy à. Có lẽ khi đó, vợ ông đang lau sàn hoặc nhặt rau trong kho, mặc đãi gạo ở bếp. Ông cứ nghĩ điều đó có thể sẽ xảy ra. Nhưng ngôi nhà hoàn toàn trống trải, cảm giác thật hiu quạnh, cứ như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Ông đứng dậy, mở toang tất cả cửa phòng của ngôi nhà trống trải để nhìn vào trong. Ông mở cửa phòng ngủ, rồi phòng khách, rồi nhà bếp, và cả cửa phòng sưởi để tìm kiếm. Cứ mở một cánh cửa là ông lại hỏi, bà ở trong đấy à? Từ khi sống trong ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên ông sốt sắng đi tìm vợ mình như vậy. Vợ ông có tìm ông như thế này mỗi lần ông bỏ nhà ra đi không? Ông chớp chớp đôi mắt khô rang rồi mở cánh cửa nhà bếp, nhìn vào phía nhà kho mà lẩm bẩm. Bà có ở trong đó không? Chỉ có cái phản gỗ đứng trong đó chơ vơ. Trước đây đôi khi ông cũng đứng ở đúng chỗ này, quan sát vợ ông đang luôn tay luôn chân làm việc gì đó trong gian nhà kho. Lúc ấy, cho dù ông không gọi, thì vợ ông vẫn nhìn về phía ông và hỏi: "Gì thế ông cần cái gì à?" Nếu ông bảo: "Mấy đôi tất của tôi đâu ấy nhỉ? Tôi định vào trong thị trấn một lát." Thì vợ ông sẽ vội vàng tháo đôi găng tay cao su ra, rồi đi vào trong nhà để lấy quần áo cho ông. Ông nhìn chăm chăm vào gian nhà kho trống không và lẩm bẩm: "Này, tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn cái gì đó." Mỗi khi ông nói muốn ăn cái gì đó, thì cho dù có đan giả hồ tiêu hay xếp lá vừng hay muối cải thảo đi chăng nữa, vợ ông đều dừng tay lại ngay, không chút lưỡng lự, tiến đến chỗ ông mà nói: "Tôi đã hái được một ít lá ba chưởng trên núi đấy, ông có muốn ăn bánh lá ba chưởng không?"
"Ông đợi tôi ráng với bột cho mà ăn."
Tại sao lúc đó ông không nhận ra mình đang có một cuộc sống yên bình và may mắn? Chưa bao giờ ông nấu cho vợ mình một bát canh rong biển, vậy mà tại sao ông lại nhận tất cả những gì vợ làm cho một cách thản nhiên như thế? Một lần vợ ông vào thị trấn về có nói chuyện với ông: "Ông này, ông biết ông hàng thịt ở chợ mà ông hay ghé qua chứ?" "Hôm nay tôi đi ngang qua đó, vợ ông ấy cứ gọi mãi nên tôi vào chơi. Bà ấy mời tôi một bát canh rong biển, thế là tôi hỏi có dịp gì vậy. Bà ấy nói hôm nay là sinh nhật của bà ấy, nên ban sáng ông chồng đã nấu cho bà ấy cả một nồi canh rong biển." Ông chỉ lặng im lắng nghe, và vợ ông nói tiếp: "Nó không ngon lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ghen tị với vợ ông hàng thịt." Đôi mắt khô cằn của ông chớp chớp: "Giờ này bà đang ở đâu?" Chỉ cần vợ ông có thể trở về ngôi nhà này thì không chỉ món canh rong biển mà ông còn làm cả bánh cho bà nữa. "Bà đang trừng phạt tôi ư?" Đôi mắt khô cằn của ông đã đẫm lệ. Ông bỏ nhà ra đi bất cứ khi nào ông muốn và chỉ trở về nhà lúc ông thích. Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng vợ mình sẽ là người ra đi trước. Phải đến khi người vợ bị lạc, ông mới nhớ lại lần đầu tiên ông gặp vợ mình. Đó là sau khi hai gia đình quyết định hôn sự mà hai người chưa hề biết mặt nhau. Chiến tranh đã kết thúc nhờ thỏa thuận ngừng bắn tại bàn môn điếm giữa chỉ huy của đội quân Liên Hiệp Quốc và chỉ huy của lực lượng Cộng sản. Nhưng tình hình xã hội còn lộn xộn hơn cả trong thời chiến. Thời gian đó, quân lính Bắc Triều Tiên đói khát, cứ tối đến lại kéo ra khỏi chỗ ẩn náu trên núi đồi, tràn xuống cướp bóc làng mạc. Khi màn đêm buông xuống, những gia đình có con gái đến độ tuổi gả chồng lại cuống quýt mang con gái đi trốn. Tin đồn lính tráng từ trên núi tràn xuống bắt cóc các cô gái trẻ lan khắp các làng. Có nhà còn đào cả hầm ở gần đường sắt để giấu con gái ở đó. Những nhà khác thì tụ tập cả lại một nhà và nơm nớp suốt cả đêm. Cũng có nhà vội vàng gả chồng sớm cho con gái. Ngôi nhà mà vợ ông sinh ra và sống ở đó cho đến khi lấy ông có tên là Chin Mua. Lúc chị cả của ông nói rằng ông sẽ lấy một cô gái ở làng Chin Mua, ông mới tròn 20 tuổi. Chị ông nói rằng đó là cô gái có số tử vi rất hợp với số tử vi của ông. Làng Chin Mue, đó là một ngôi làng miền núi cách làng của ông chừng 10 dặm. Hồi đó người ta cứ cưới xin khi chưa hề gặp mặt nhau lần nào. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào tháng 10 ở sân nhà cô gái trẻ. Một thời điểm nào đó sau khi đã thu hoạch hết lúa ngoài cánh đồng, sau khi ngày kết hôn được ấn định, cứ thấy ông cười là mọi người lại trêu, bảo rằng cháu ông phải vui lắm vì được lấy vợ. Ông chẳng thích mà cũng chẳng không thích việc này. Chị ông phải làm hết mọi việc trong nhà, vì thế mọi người đều nói ông phải nhanh chóng lấy vợ để còn có người chăm sóc gia đình. Mặc dù điều này rất đúng, nhưng ông nghĩ ông không thể chung sống với người phụ nữ mà mình chưa hề gặp mặt dù chỉ một lần. Ông không bao giờ muốn làm nghề nông cả đời tại ngôi làng này và kết thúc cuộc đời ở đó. Vào thời điểm mà ngay cả trẻ con cũng phải ra đồng vì nhà thiếu người làm, ông lại thích lang thang trong thị trấn cùng hội bạn. Ông đã lên kế hoạch bỏ làng, tới một thành phố khác, gây dựng một xưởng ủ bia với hai người bạn tâm đầu ý hợp. Ông mãi mê với việc hùng vốn làm ăn, chứ không hề quan tâm đến chuyện cưới xin. Vậy điều gì đã khiến ông đi sang làng Chinwe? Ngôi làng của người con gái đã hứa hôn với ông vào tháng 10 này là một túp lều siêu vẹo. Phía sau là một bụi tre rậm rạp bao quanh. Cô mặc chiếc áo choàng bằng vải bông, ngồi ở thềm túp lều thêu hình chim phượng hoàng trên khung thêu. Ánh sáng phủ lên mái lều và sân, nhưng khuôn mặt cô gái vẫn u tối. Thỉnh thoảng cô lại ngước mắt lên nhìn bầu trời. Cô cứ nhìn đàn ngỗng bay thành hàng trên nền trời trong xanh cho đến khi chúng mất dạng. Cô gái đứng dậy đi ra ngoài. Ông theo cô ra ruộng bông phía sau túp lều. Mẹ vợ tương lai của ông đang lơm khơm hái bông ngoài đó. Mẹ ơi! Cô gái gọi mẹ từ xa. Sao thế con? Mà mẹ vợ ông trả lời cô con gái nhưng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục hái bông. Những cục bông trắng xóa cứ bay lượn dập dờn theo cơn gió giữa hai mẹ con. Mẹ ơi! Cô gái lại gọi mẹ một lần nữa. Bà mẹ vợ tương lai vẫn chỉ đáp lời mà không quay lại. Sao thế con? Con không đi lấy chồng, có được không hả mẹ? Ông chết điếng người. Cái gì? Con cứ sống với mẹ thế này không được à? Những cục bông trắng xóa bay vút lên cao theo cơn gió. Không được. Sao lại không được? Cô gái nói như muốn bật khóc. Chẳng nhẽ mày muốn bọn người trên núi xuống bắt mày đi thì mày mới sướng à? Vợ tương lai của ông không nói thêm câu gì. Người bệt xuống cánh đồng bông, xoải chân ra rồi òa khóc. Lúc này, cô không còn là cô gái nghiêm trang e lệ như lúc ngồi thêu trên thềm túp lều nữa. Cô khóc nức nở sầu thảm, đến mức chỉ đứng quan sát cô từ phía sau mà ông cũng muốn bật khóc theo. Khi đó, bà mẹ vợ tương lai của ông bước ra khỏi ruộng bông và tiến lại chỗ cô con gái.